là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại huyện Văn Yên.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại huyện Lục Yên.
An toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Phú Thọ, Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức hội nghị lần thứ 3. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, vùng Trung du và miền núi phía Bắc trở thành vùng phát triển xanh bền vững và toàn diện, có khung kết cấu hạ tầng cơ bản kết nối nội vùng và với vùng đồng bằng sông Hồng, thủ đô Hà Nội và tiểu vùng Bắc Trung Bộ. Thực hiện phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng, nông nghiệp giá trị cao, hữu cơ, đặc sản, xanh tuần hoàn, kinh tế cửa khẩu, du lịch, bảo vệ, khôi phục rừng, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc. Quy hoạch nhấn mạnh 6 quan điểm mang tính chiến lược cốt lõi, vùng Trung du và miền núi phía Bắc phải phát triển nhanh bền vững toàn diện. Phát triển kinh tế trên cơ sở tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng và quốc tế, giữ gìn và phát huy bản sắc giá trị văn hóa các dân tộc. Phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội. Tổ chức không gian theo các tiểu vùng, vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang gắn với vùng phát triển thủ đô Hà Nội và các vành đai kinh tế. Tăng cường quản lý và sử dụng tiết kiệm hiệu quả bền vững tài nguyên, phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc. Quy hoạch đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông, phát triển khu vực động lực, các cực tăng trưởng, các hành lang kinh tế quan trọng, các ngành kinh tế có lợi thế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng và hợp tác quốc tế. Thực hiện thí điểm một số mô hình cơ chế chính sách mới đặc thù trong phát triển vùng, đặc biệt là đối với các địa bàn, khu vực giữ vai trò quan trọng về bảo vệ rừng, an ninh biên giới, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng. Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo về triển khai quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc, sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các cơ chế chính sách đặc thù phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định, hội nghị công bố quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cách tiếp cận mới, khoa học, bài bản hơn, đã định hướng chỉ ra mục tiêu để các địa phương cùng phát triển bền vững, đưa ra khung khái niệm để tính toán kế hoạch cụ thể cho từng năm, đề ra giới hạn kiểm soát sự phát triển của từng tỉnh cho phù hợp với sự phát triển bền vững chung của vùng. Đối với khu vực Trung du và miền núi phía Bắc là khu vực còn nhiều khó khăn, cần rất nhiều nguồn lực, thời gian, giải pháp đặc thù để phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành nhanh chóng hoàn thiện các đề án kế hoạch, văn bản đã đang triển khai, tạo thuận lợi cho việc thực thi. Đối với các địa phương cần quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, nhất là giữa các địa bàn, địa phương, khu vực giáp danh, quan tâm phát triển du lịch, các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc, đặc trưng riêng của từng địa phương. Các địa phương cũng cần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác triệt để chuyển đổi số, đặc biệt là đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tiến hành giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, việc triển khai đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại huyện Văn Yên.
Tại hai xã Lâm Giang và Ngòi A, các thành viên trong đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tìm hiểu những nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã theo đề án nâng cao chất lượng Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó bao gồm việc thực hiện các chỉ tiêu của Hội đồng nhân dân xã hàng năm, phương thức đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, việc triển khai chính sách an sinh xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. Đoàn giám sát cũng đề nghị làm rõ những nội dung trong việc ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện chương trình các đề án kế hoạch, hoặc các chuyên đề nâng cao cho Hội đồng Nhân dân, bảo đảm trình tự và theo thẩm quyền. Các thành viên cũng đề nghị làm rõ một số nội dung khác như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu, nhất là việc phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, chất vấn, thảo luận, cách thức tổ chức chương trình kỳ họp. Làm việc với lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên, đoàn giám sát quan tâm đến chương trình kế hoạch, nội dung giám sát của các ban Hội đồng Nhân dân, của đại biểu Hội đồng Nhân dân, quá trình thực hiện thẩm tra theo thẩm quyền, việc quản lý ngân sách của Hội đồng Nhân dân cấp huyện, kế hoạch đầu tư công, ngân sách hàng năm, quản lý các khoản dự phòng hàng năm, việc phân bổ các quỹ ngoài ngân sách, cấp vốn điều lệ và ủy thác cho ngân hàng chính sách theo đúng quy trình, trình tự thủ tục thẩm quyền, đảm bảo các quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị với Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên cần tăng cường kiểm tra hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, chất lượng của đội ngũ cán bộ Hội đồng Nhân dân cấp xã, đào tạo bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đối với nội dung thực hiện các chương trình hành động 188 của tỉnh ủy, cần quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, chính sách phát triển du lịch. Phát biểu tại các buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh và đoàn giám sát ghi nhận những kết quả trong thực hiện các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã và cấp huyện đã bám sát các quy định của pháp luật và định hướng chủ trương của cấp ủy các cấp trong thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên cần tăng cường công tác xây dựng đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế tồn tại để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân và triển khai đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, cần tiếp tục bám sát chủ trương định hướng của Đảng, các quy định của pháp luật để cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ giải pháp. Xây dựng chương trình công tác hàng năm, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, tiếp tục duy trì và trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã, đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động kỳ họp, giám sát của Hội đồng Nhân dân để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát. Ngoài ra, tăng cường vai trò trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong việc liên hệ chặt chẽ với cử tri trong bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng Nhân dân cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, chú trọng triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, nhất là cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với thực tế, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chính trị và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái do Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra và làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai huyện Lục Yên. Từ đầu năm đến nay, huyện Lục Yên bị ảnh hưởng của 4 đợt thiên tai, khiến 386 nhà bị tốc mái, gần 560 hectare ngô rau màu, trên 34 hectare cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở gây nguy hiểm. Dông lốc cũng làm cho hệ thống điện, kênh mương nội đồng và các công trình khác trên địa bàn bị hư hỏng, tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Sau khi các đợt thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện, cơ quan ban ngành đoàn thể đã quán triệt và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, ban sẵn sàng. Nên công tác khắc phục thiệt hại được khẩn trương đạt kết quả, góp phần ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất. Hiện nay trên địa bàn huyện có 742 hộ với 3.113 khẩu sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai. Trước thực tế trên, huyện Lục Yên đang tích cực phối hợp với các sở ngành có liên quan của tỉnh, tập trung khảo sát, xác định các diện tích đất trên địa bàn có thể xây dựng khu dân cư tập trung để người dân chuyển về sinh sống. Rà soát xác định cụ thể các hạng mục công trình thiết yếu cần phải đầu tư xây dựng để ổn định đời sống sản xuất. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi có mưa lớn nguy cơ sạt lở đất xảy ra, cần chủ động nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn.
Hiện toàn tỉnh có 109 mỏ được cấp giấy phép khai thác, còn hiệu lực của 78 tổ chức doanh nghiệp, trong đó đá làm vật liệu xây dựng thông thường 23 mỏ, than 2 mỏ, quặng đồng 2 mỏ, quặng sắt 11 mỏ, đất hiếm 1 mỏ, đá vôi trắng 35 mỏ, thạch anh 2 mỏ. Thực hiện nghị quyết số 29 của tỉnh ủy Yên Bái về phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn còn hạn chế. Do đó, nhằm siết chặt quản lý trong lĩnh vực khoáng sản, thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về khai thác, quản lý, sử dụng khoáng sản đến tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động này, phát huy vai trò giám sát thông tin phản ánh của người dân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.
Hưởng ứng tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, các nhà máy sản xuất và kinh doanh đá trắng trên địa bàn huyện Lục Yên đang tích cực chỉ đạo công nhân các tổ đội sản xuất thực hiện tốt các giải pháp về đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong các phân xưởng nhà máy để phát triển sản xuất kinh doanh an toàn bền vững, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Huyện Lục Yên hiện có trên 40 cơ sở khai thác và chế biến đá hoa trắng, hưởng ứng tháng vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Từ đầu tháng 5 2024, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Lục Yên đã phát động thi đua sâu rộng trong các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất, công nghiệp trên địa bàn với nội dung là sản xuất xanh, an toàn, hiệu quả, bền vững. Trong thời điểm này, hàng chục công nhân của nhà máy chế biến carbonat canxi của công ty cổ phần Stone RAF đang thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo vệ sinh lao động, tập trung sản xuất kinh doanh. Nhà máy chế biến carbonat canxi của công ty có công suất 60.000 tấn sản phẩm mỗi năm, giải quyết việc làm cho trên 50 công nhân lao động. Những năm qua, công ty đã đầu tư để cải tạo dây chuyền sản xuất, cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ công nhân, như đầu tư xây dựng hệ thống phun sương chống bụi, tập huấn kiến thức về sử dụng điện, vệ sinh an toàn lao động cho đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, kính cho công nhân. Anh Triệu Tiến Điện, công nhân công ty, nói:
Được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty cũng ban giám đốc nhà máy là cũng hàng năm là chúng tôi cũng được tuyên truyền về cái an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và cũng được học những lớp an toàn về lao động và tất cả các trang thiết bị bảo hộ lao động như quần áo, giày, mũ, khẩu trang, trang bị đầy đủ thì chúng tôi cảm thấy an tâm công tác, an tâm làm việc.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó giám đốc công ty cổ phần Stay Việt Nam cho biết:
Trong những năm vừa rồi thì công ty đã triển khai có những cái buổi tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty. Đồng thời nữa thì hàng năm công ty đều tổ chức những cái buổi khám sức khỏe định kỳ, rồi thì quan trắc môi trường lao động tại vị trí làm việc cho tất cả các anh em công nhân tại nhà máy.
Những ngày này, gần 100 công nhân của nhà máy chế biến đá xẻ hoa trắng của công ty cổ phần khai thác Thanh Sơn Lục Yên cũng đang tích cực thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong nhà máy. Thời gian qua, công ty đã tổ chức tập huấn kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cho 100% cán bộ công nhân khai thác mỏ và sản xuất trong nhà máy, đồng thời tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động, đầu tư hàng tỷ đồng để mua sắm các trang thiết bị an toàn, trang bị cho công nhân trực tiếp sản xuất. Ông Nguyễn Ngọc Trấn, phó giám đốc công ty cổ phần khoáng sản Thanh Sơn Lục Yên nói:
Hàng năm đều có cái huấn luyện an toàn cho người lao động đấy, theo các quy định chung huấn luyện phòng chống chữa cháy, huấn luyện phòng an toàn, rồi là làm kiểm định các thiết bị đủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động là đều điều chỉnh, và cũng có cái quỹ để mà hàng tháng chi phí cho an toàn lao động như xây dựng các quy trình quy phạm, rồi là quy chuẩn của doanh nghiệp, rồi là đào tạo thường xuyên hoặc là đột xuất để cho người lao động mới vào, cũng như kiểm tra sức khỏe người lao động.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, các doanh nghiệp khai thác và chế biến đá trắng trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ để kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững.
Với tổng diện tích quế trên 81.000 ha, chiếm 1/3 diện tích rừng trồng của tỉnh, Yên Bái đang có nhiều giải pháp để nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm. Nhờ đó, các sản phẩm quế Yên Bái đã có mặt ở gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Là một trong 10 loại cây trồng chủ lực của tỉnh, cùng với đẩy mạnh trồng chăm sóc, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp vào sản xuất chế biến quế, các sản phẩm từ quế. Đặc biệt để thương hiệu quế vươn tầm quốc tế, hiện nay các ngành chức năng của tỉnh đang tích cực cùng với chính quyền địa phương thực hiện cấp chứng nhận hữu cơ cho cây quế. Hiện toàn tỉnh đã có trên 14.000 ha được cấp chứng chỉ, đều tập trung tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn. Riêng 4 tháng đầu năm nay, diện tích sản xuất quế hữu cơ được cấp chứng chỉ đạt trên 3.000 ha, góp phần quan trọng để mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm. Diện tích quế ở Yên Bái tập trung nhiều ở các huyện Văn Yên với trên 50.000 ha, chiếm hơn một nửa diện tích toàn tỉnh, còn lại tập trung ở các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên. Trong đó, diện tích tập trung chuyên canh khoảng gần 40.000 ha, sản lượng quế vỏ khô hàng năm đạt khoảng 20.000 tấn, cho thu nhập trên 1.000 tỷ đồng, chiếm gần 50% giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp tỉnh. Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến các quy định về hoạt động thông tin điện tử tổng hợp, xuất bản bản tin, tài liệu không kinh doanh. giới thiệu nền tảng quản lý lưu chiểu báo in, bản tin, tài liệu không kinh doanh. Gần 60 cán bộ là những người trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất bản tin, xuất bản tài liệu không kinh doanh và thiết lập quản lý, duy trì vận hành trang thông tin điện tử của gần 60 cơ quan đơn vị, sở ban ngành trên địa bàn tỉnh đã tham gia lớp tập huấn. Trong thời gian một ngày, các cán bộ được phổ biến các văn bản pháp luật mới quy định về hoạt động xuất bản tin, xuất bản tài liệu không kinh doanh và thông tin điện tử tổng hợp. Thực trạng hoạt động xuất bản bản tin và thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, trao đổi thông tin kinh nghiệm, giải pháp khắc phục những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Ngoài ra, các cán bộ cũng được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ viết tin bài, chụp và xử lý hình ảnh, quy trình xuất bản, cách biên tập tin bài cho bản tin, trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết kế market, các hiệu ứng đồ họa trong bản tin. Lớp tập huấn cũng giới thiệu về nền tảng quản lý lưu chiểu báo in, bản tin, tài liệu không kinh doanh. Sử dụng AI thiết kế hiệu ứng, xử lý ảnh phục vụ viết đăng tải bài tin bài. Tham gia lớp tập huấn sẽ giúp cán bộ cơ quan đơn vị nâng cao kỹ năng quản lý, vận hành trang thông tin điện tử, kỹ năng sử dụng công nghệ số để viết, xử lý, đăng tải tin bài, từ đó tạo ra môi trường làm việc điện tử nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.
Thưa quý vị, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 5, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức tập huấn giới thiệu luật hợp tác xã 2023 và chuyển đổi số trong các hợp tác xã nông nghiệp cho gần 100 học viên đại diện cho các hợp tác xã trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe giới thiệu về các nội dung và những điểm mới của luật hợp tác xã năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2024. So với luật hợp tác xã 2012, luật mới có nhiều điểm mới quan trọng tạo môi trường thuận lợi cho phát triển hợp tác xã, bao gồm mở rộng đối tượng tham gia, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, đa dạng hóa loại hình hợp tác xã, tăng cường vai trò của thành viên nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các tổ chức kinh tế tập thể, đổi mới quản trị hợp tác xã, góp phần phát huy giá trị tốt đẹp của mô hình hợp tác xã. Tham gia tập huấn, học viên được hướng dẫn các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác, giới thiệu chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình hợp tác xã nổi bật. Lớp tập huấn còn mang đến những kiến thức về xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hợp tác xã nông nghiệp, khai thác hiệu quả các nền tảng xã hội vào quản lý, sản xuất, chế biến, tiêu thụ và quảng bá sản phẩm nông nghiệp.
Năm tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 72 người. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí. Tai nạn giao thông tăng gần gấp đôi số vụ so với cùng kỳ, tăng 7 người chết và tăng 36 người bị thương. Đáng chú ý, tai nạn giao thông rất nghiêm trọng đã xảy ra 2 vụ làm 4 người chết, liên quan đến lứa tuổi học sinh chiếm gần 1/3 số vụ toàn tỉnh, 5 học sinh bị chết. Các địa phương có tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí là thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên và Mù Căng Chải. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông theo đánh giá vẫn đều do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Thời gian gần đây vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông khi uống rượu bia và không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu của lực lượng chức năng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran vừa công bố báo cáo đầu tiên về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay trực thăng dẫn đến cái chết của Tổng thống Ibrahim Raisi và đoàn tháp tùng. Theo báo cáo, chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi đã giữ nguyên lộ trình được định trước trong suốt chặng đường và không đi chạch khỏi đường bay. Báo cáo cho biết gần 1 phút rưỡi trước khi xảy ra vụ việc, phi công của chiếc trực thăng bị rơi đã liên lạc với hai chiếc trực thăng khác trong đoàn tháp tùng của Tổng thống. Không có dấu hiệu của đạn hay vật dụng tương tự nào được tìm thấy trên mảnh vỡ của chiếc trực thăng bị rơi sau khi đâm vào núi chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi đã bốc cháy. Đặc phái viên hàng đầu của Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết Hàn Quốc sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng tới, lần đầu tiên sau một thập kỷ. Hàn Quốc, thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, sẽ giữ chức chủ tịch trong một tháng. Đây là vị trí luân phiên hàng tháng giữa 15 quốc gia thành viên của Hội đồng. Trong thời gian đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy thảo luận chuyên sâu về an ninh mạng và các vấn đề toàn cầu khác. Vì vấn đề an ninh mạng vốn chưa được giải quyết như một phần trong chương trình nghị sự chính thức của Hội đồng Bảo an và cũng chưa được thảo luận thường xuyên tại Hội đồng, bất chấp tầm quan trọng của vấn đề này. Ngày 3 tháng 5, Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Séc thông báo Tổng thống Pavel đã được đưa vào một bệnh viện ở Praha để kiểm tra sức khỏe sau khi gặp tai nạn xe mô tô. Theo Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Séc, Tổng thống Pavel sẽ ở lại bệnh viện một thời gian, vết thương của ông không nghiêm trọng nhưng cần được theo dõi. Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Cộng hòa Séc, ông Viskola cho biết Tổng thống Pavel dự kiến sẽ nằm viện trong 3 ngày và điều này không ảnh hưởng đáng kể đến chương trình làm việc của Tổng thống. Truyền thông Séc đưa tin Tổng thống Pavel gặp tai nạn bên trong một đường đua đã đóng cửa, do đó cảnh sát không mở cuộc điều tra về vụ việc. Ông Pavel, 62 tuổi, nhậm chức Tổng thống từ tháng 3 2023. Ông được biết đến là người đam mê lái mô tô. Tổng thống Pavel đã lái mô tô thăm nước láng giềng Đức ngay sau khi nhậm chức. Ngày 23 tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jeol đã công bố gói hỗ trợ ngành sản xuất chip trị giá 26.000 tỷ won, tương đương 19 tỷ đô la Mỹ, nhằm củng cố lĩnh vực thiết yếu trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh toàn cầu. Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch gia hạn thời gian miễn giảm thuế, dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay, nhằm tạo điều kiện cho đầu tư quy mô lớn, đặc biệt là dự án cụm siêu bán dẫn ở tỉnh Gyeonggi. Phát biểu cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh gói hỗ trợ nhằm mang lại lợi ích cho toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn, đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổng thống tin tưởng rằng nếu doanh nghiệp mở rộng đầu tư và có lợi nhuận tăng lên nhờ ưu đãi thuế, người dân sẽ được hưởng lợi từ xu hướng tăng số lượng việc làm chất lượng cao, góp phần phục hồi đến kinh tế và tăng doanh thu thuế. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Manu Poking dẫn dắt đội bóng với bản hợp đồng có thời hạn ít nhất 2 năm, thay thế huấn luyện viên Tiến Đại. Trong hai vòng đấu gần nhất, đương kim vô địch V-League đã liên tiếp thất bại sau khi chia tay huấn luyện viên Kiatisak và bổ nhiệm ông Trần Tiến Đại làm huấn luyện viên tạm quyền. Trang chủ đội bóng viết, thời gian qua, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tiến hành đàm phán với huấn luyện viên Manu Poking để nhanh chóng lấy lại sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Sau thời gian thương thảo, đôi bên đạt được thỏa thuận và chính thức ký hợp đồng vào tối 23 tháng 5 tại văn phòng của đội bóng. Bản hợp đồng giữa Câu lạc bộ Công an Hà Nội với huấn luyện viên Poking có thời hạn tối thiểu 2 năm. Huấn luyện viên Manu Poking là nhà cầm quân thứ 6 ngồi ghế nóng của Câu lạc bộ Công an Hà Nội trong vòng 2 năm qua. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp huấn luyện viên Manu Poking làm việc tại Việt Nam. Trong quá khứ, ông từng dẫn dắt Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2021. Trước khi trở lại Việt Nam, huấn luyện viên Manu Poking đã dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 và 2022, nhưng bị sa thải sau chuỗi kết quả không tốt hồi cuối năm 2023. Tại vòng 33, giải Soudal Pro-League đã đi đến vòng áp chót và đội của siêu sao Ronaldo vừa trải qua một trận derby thực sự khó khăn giữa các đội bóng của thủ đô Riyadh. Al-Hilal đã lên ngôi vô địch, Al-Nassr cũng chắc chắn xuất nhì từ lâu. Vì thế đội bóng của siêu sao Ronaldo bước chân vào trận derby thủ đô Riyadh với sự thoải mái về tinh thần. Điều đó giúp họ có bàn mở tỷ số ngay phút 15 nhờ công của Otavio. Nhưng Andreas đang ở trong cuộc đua trụ hạng. Nếu thua trận này, nguy cơ xuống hạng không hề nhỏ. Do vậy, trong phần còn lại của hiệp 1 chứng kiến nỗ lực của đội chủ nhà. Họ có liền hai bàn thắng đáp trả sau các pha lập công của Gray ở phút 26 và An Aken ở phút 45-1. Trong hiệp đấu thứ 2, Anat dốc sức tấn công, nhưng đến phút sau 3 lại phải chơi thiếu người sau khi Laporte nhận thẻ đỏ trực tiếp. Phút 90-7, đội khách mới gỡ hòa nhờ công cầu thủ vào thay người Messari Anemer. Trận này dù chơi đầy cố gắng nhưng siêu sao Ronaldo không ghi bàn, còn câu lạc bộ Anat không thể ra về với 3 điểm trọn vẹn. Phần cuối sẽ là diễn biến trận cầu tâm điểm tứ kết Gler Never mở rộng giữa Djokovic và Griezmann. Novak Djokovic đã đánh bại tay vợt Talon Griezmann trong 3 lần so vợt trước đó. Nhưng ở lần thứ tư này, mọi thứ không hề dễ dàng cho tay vợt số 1 thế giới, đặc biệt là ở set đầu tiên. 3 game đầu tiên của set 1 đều là các game thắng trắng thuộc về tay vợt cầm dao bóng. Talon Griezmann cho thấy sự lì lợm đáng khen và đã gây ra nhiều khó khăn cho tay vợt người Serbia. Thậm chí ở game 11, Talon Griezmann còn có tới 4 cơ hội để đoạt break. Tiếc rằng tay vợt người Hà Lan đều phung phí cơ hội. Thoát hiểm nghẹt thở, Djokovic có đà tâm lý và thắng luôn set 1 với tỷ số 7-5. Chỉ riêng set này đã ngốn tới 52 phút so kè. Nhưng tình hình ở set 2 trở nên cực kỳ dễ dàng cho Djokovic. Ngôi sao người Serbia thắng dễ 6-1, qua đó giành chiến thắng 2-0 chung cuộc. Ở bán kết Geneva mở rộng, Djokovic đụng độ Thomas Machac, tay vợt hạng 44 ATP.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mỏ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 5 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.